trăm năm một gọi đi về. Lời nào của cây, lời nào của lá, một chiều ngồi.
Anh đặt cô gái tựa vào một thân cây, giọng vỗ về: "Tôi gọi xe xích lô đưa cô về nhà nhé." Đôi mắt lạc thần không nhìn anh mà hướng lên vòm lá me đen sâu trên đầu. "Về? Không, đưa em đi, em đi." Anh mím môi quay người tránh cô gái đang nhóm người lên muốn ghé môi hôn. Từ quần áo ra thịt cô gái toát ra một mùi nhợn nhợt tanh tưởi. Anh biết cô ta không những phi xỉ ke mà còn nằm bàn đèn nữa. Không bao lâu sẽ tới chích choác và anh không dám nghĩ tiếp. Vẫy một chiếc xích lô, anh cố đỡ cô gái muốn vùng vẫy mà không còn sức. Anh phải trở về nhà, khuya rồi, người vợ trẻ đang chờ anh. Đêm nào cũng vậy, tới giờ nào anh về tới nơi thì giờ đó người vợ mới yên lòng. Anh trở lại nhà hàng, đèn bên trong đã tắt. Ở hàng hiên đã có mấy người buổi đời xí phần. Người đàn bà điên đêm nay cũng về đó, chỉ ngồi bệt sát tường, lơ láo ngó mấy gốc cây. Mấy chiếc xe chạy vụt qua, ngồi ngó hoài không biết mệt. Không biết ai đã cho chị một bộ quần áo cũ chật bó người. Anh đi vào phía bên hông, vô một ngách nhỏ lấy xe đạp. Người bảo vệ trực cười cười: "Về à, sao không lên xe về với con nhỏ? Coi bộ nó chịu chú nhạc sĩ quá rồi." Anh biết khi đang lơ mơ nhưng đã bị nhiều đàn ông lợi dụng. Bởi thế, mỗi lần nhìn thấy cô gái tự giết dần mình, anh lại đàn sai, lạc điệu. Trời đêm thật mát, nhưng đường về nhà vẫn xa lắm. Ngang qua nhà thờ Đức Bà, anh thấy một con vật gì bò nhanh qua đường. Anh lảng xe tránh và nhận ra thằng bò. Đêm nào cũng vậy, khuya lắc khuya lơ, anh thường gặp thằng nhỏ tàn tật bò tới dưới chân tượng Đức Mẹ. Khuya rồi mà sao mấy cặp trai gái cứ còn ngồi xà nẹo dài rác trên bãi cỏ trước mặt nhà thờ. Cũng may bao nhiêu bóng đèn đường đã bị gỡ hết nên tượng Đức Mẹ đứng khỏi nhắm mắt. Thằng đò mãi mới nhớ ra đêm nay là chủ nhật. Chủ nhật ông nhạc sĩ mới về khuya. Hồi nãy suốt chút nữa là nó ăn bánh xe đạp của ông ta. Vậy mà nó không giận ông nhạc sĩ lâu. Lòng nó sao sao không hiểu nổi. Mỗi lần bị bất cứ ai nhìn, nó đều chó miệng chửi một câu. Vậy mà khi thấy ông nhạc sĩ này nhìn nó, thằng bò muốn chửi mà không chửi. Mà câu chửi mắc lại trong cổ nó mới lạ. Có lẽ tại cái nhìn của ông ta hiền quá. "Ê, đi chỗ khác, nhìn gì mày? Tao đang đái, không thấy sao mày?" Thằng bò gích chân lên, nó cười lớn. Mấy thằng cả chớn này không biết được gì phải sạm. "Rồi, cút đi. Tao cứ ngồi đây, tao cứ nhìn." Cô gái đang ngồi trong lòng người đàn ông lên tiếng: "Thôi mà bò, mày đi chơi đi, biết mày lì rồi. Việc gì nói tử tế với con vật ghê tởm đó để anh đá cho nó một cái." "Đừng anh, nó tàn tật mà, kệ nó, mình ngồi đây hóng mát rồi xuống dưới kia. Có chỗ tốt mà kín đáo lắm." Đúng giọng con nết, thằng bò thấy ghét cả hai đứa. Tên đàn ông to con bụng phệ hầm hè, nhưng rồi cô gái ôm chặt cổ: "Thôi kệ nó đi." "Ê, tao đang nói chuyện tử tế nha bò. Mọi lần thì nó cũng thôi, nhưng hôm nay mắc cái chứng chi mà nó thích chọc cho người ta chửi." "Tao ngồi đây mắc mớ gì mày? Đủ má, ai thèm nhìn, nhìn cho đuôi con mắt à." "Danh con, mất dạy." Thằng bò cố lật người nằm ngửa dưới cỏ, nhưng hôm nay sao khó quá, nó làm hoài không được. Đành nghiêng người và cứ mở lớn mắt nhìn. Người đàn ông giận lắm, biết không làm gì được nó nên chỉ hằn học, ấm ức. Con nết kéo người đàn ông đứng dậy, không quên được cái tật đưa tay phủ đít quần. Hai đứa đưa nhau đi xuống phía dưới. Thằng bò biết mà, công viên Chi Lăng chớ chỗ nào nữa, có một cái góc phía trên là dàn hoa giấy mọc rậm rì, che chung quanh mấy bụi cây lớn, động của bà Bảy Cà Tong ở đó thôi. Bà Bảy Cà Tong này ở đâu đến, ai mà biết, coi như chủ đất công viên này rồi. Không chồng, nhưng có hai thằng con trai và đứa con gái, thuộc loại chẳng ăn chăn quấn. Giữ vào hỗn kiếp luôn, thằng hai nuôi chiếm góc đường bày chỗ vá xe đạp. Thằng Tần cô hồn thì cầm đầu một nhóm đầu trâu mặt ngựa, tới mùa xí mấy chục gốc me quanh khu vực, hái me mà ra tiền. Củi khô cũng do Tần thầu hết, đàn em của Tửng tuần tụ. Đúng ngày là giữa ban ngày ban mặt, leo thoăn thoắt lưng cây như khỉ, cầm dao rửa vạt cành khô, xe cộ đi phía dưới xui ai nấy lãnh đủ. Thành tích hai đứa con trai như vậy nên chị Bảy cả Tong là bà thần ở công viên này rồi. Chị chiếm chỗ ngon lành nhất và còn đủ kín đáo cho người ta thuê ngắn hạn mà an toàn. Vì con Lê, con gái chị ngoại giao giỏi với bọn khu vực, thằng Bò cũng hay tới đây để giải trí. Biết vậy nó bỏ theo, nhưng chỉ theo cách xa thôi. Đến nơi không thấy con Nết với thằng Chả đâu nữa. Hôm nay chủ nhật, dĩ nhiên con à ăn xin còn làm việc khuya ở các hàng quán, chưa ai chịu về. Nó bò lại chỗ kín đáo mọi khi để xem phim sống, nhưng bên trong không phải là con Nết với người đàn ông kia, mà là chị Bảy Cà Tong. Đã gọi là Bảy Cà Tong rồi thì biết, thằng Bò sinh ra tàn tật thân thể thì ông trời cho nó đôi mắt, mắt mèo thì cũng tinh bằng nó thôi, nó nhìn thông suốt bóng tối được. Coi bà Bảy Cà Tong toàn xương với da, bà trần truồng coi giống cây tăm quá. Còn thằng Cha nào đây, thằng Bò suốt kêu ồ lên một tiếng, long tâm định, rõ rành rành. Thằng này cũng ốm nhách, hai bộ xương ôm nhau vật lộn, và bà Bảy Cà Tong thì vừa vật vừa la, chết cha mày chưa. Và thằng Long Tân Định thì thở phò phò, giọng khàn đặc, chưa chết đâu má ơi, đủ má. Thằng Bò chửi ầm ĩ và cười rống lên. Đáng ra chắc chắn nó sẽ bị thằng Long Tân Định đá cho mấy cái, nhưng may giọng thằng Tửng cất lên, thôi má ơi, má già rồi mà còn, thiệt má dơ quá. Thằng Long lượng cái áo thun chồng vào, mày Hà Tửng, mày muốn làm cha tao phải không? Đủ má ra đây. Đủ má mày Tửng, sao mày cứ đợi lúc người ta đang mùi mà giật giọng vậy? Mùi chừng nào nữa đây? Sao lúc nào bà cũng bật mấy chuyện đó vậy? Bà tới tuổi nghỉ không chịu nghỉ? Tao chưa chịu nghỉ, tao hồi son mày. Kỳ cục chuyện vậy mà má. Hừ, Long mày xong chưa? Ê, không phải tao nha, má mày đòi bà hiếp tao. Ha ha, thằng xạo nha, tao lại. Long Tân Định lùi bụi cây đi ra, quần áo đã chỉnh tề. Hai đứa kéo nhau ra góc nói chuyện to nhỏ. Thằng Bò nghi quá, chúng sắp đánh vụ nào đây? Coi thằng Tửng đưa một cái gì gói trong áo cho Long Tân Định. Tao không chắc được nha mày, còn coi việc mày phụ có nổi không. Đủ má, tao đã run tay bao giờ chưa? Tao tin. Thôi được rồi cha, cha đi khuất mắt cho con nhờ. Long Tân Định biến, trong góc tối chỉ bảy ca cả lương hồ quản, giọng vẫn còn mùi lắm. Thằng Bò rời chỗ, nó đến nơi cái ghế đá con Quê thường ngủ, không thấy con Quê đâu. Trên ghế có hai người ngồi, lạ chưa, sao ông Bảnh không ngồi với chị Mùi như mọi lần, mà là một thằng, lại đi với một thằng BD chớ gì nữa. Tham quá, đã làm ông chủ quán Bạch Ngọc mà vẫn không bỏ mối đi khách này. Anh à, ở ngoài đó khổ lắm, mẹ và mấy đứa em nhất định phải tìm cách vô nam. Sao không nói bà già gả quách con Tầm cho rồi, nhớn rồi, nuôi mãi à? Lấy ai ở ngoài đó mà gả? Bộ đội, giải ngũ, nghèo rớt mồng tơi, nuôi thân không nổi, lấy gì nuôi vợ? Em thấy anh phải khẩn trương lo cho gia đình, vô đây mới mong không chết đói. Mẹ giờ yếu lắm mà phải đi lao động suốt, tiền bạc làm gì có, chỉ đi nghĩa vụ đê điều, già cũng phải đi. Cả nhà nói em vô trước gặp anh bàn tính cách nào. Tao đang lo đâu phải nói là được ngay. Nghe nói anh đã là ông chủ quán Bạch Ngọc, chủ cái búa, con mẹ khôn lắm. Tao coi vậy chớ chưa sơ múi gì. Anh đã ăn ở với bà ta rồi, ván đã đóng thuyền rồi, sợ gì. Thôi mày ơi, đóng thì gỡ ra mấy hồi. Tao đang lo ông chủ có thể sắp về đến nơi, tao đang khẩn trương trong giai đoạn này. Mày mà vác mặt tới là hỏng việc nghe chưa. Mày biết tao nát óc ra. Phần bà ta chưa tin lắm, phần con Mùi nó phá. Mùi nào nữa? À, nó là chị ở, mày không biết đâu. Thôi mày đi đi, tao phải về cho lẹ, bà này đang nghi lắm. Anh còn tiền cho em, mấy hôm nay ngoài bến găng lắm, khổ quá, tao vắt xác ra, mày bớt xài với chứ. Em chỉ dùng để mà ăn không no, dám xài đâu. Ừ, nhắc chừng thế, thôi đi đi. Hai anh em ông Bảnh nắm vai nhau, ông anh béo trắng mà thằng em đen thui, ốm lắm, trông rõ thiếu ăn. Nhét vào tay người em cái gói nhỏ, chắc là tiền. Bảnh còn dặn, nhớ đừng tới tìm tao ở quán nghe, khi nào cần lắm hãy nhắn. Mỗi người đi một phía, thằng bò vẫn lẩn trong bóng đêm. Gớm cái công viên này, hễ có bóng điện nào máng lên thì tức thì có đứa gỡ xuống. Khuya lắm rồi mới thấy bà con bụi đời lần lượt về, mệt mỏi, mạnh ai nấy sắp chỗ ngủ. Nó thấy con quê mới về cũng đang thu dọn chăn chiếu trên chiếc ghế đá thường khi, nó bò tới. Quê, bữa nay ế hả mày? Đâu đâu, phải chỗ của mày, mày láng tráng, đây chi vậy? Mày xuống đây tao nói chuyện này cho nghe. Con quê xuống ngồi cạnh nó. Bữa nay mày cho tao ngủ đây, tao nằm dưới đất, tao biết đêm nay có chuyện. Chuyện gì vậy, công an ruồng phải không? Không. Mày nghe, mày muốn dình cái động của con mẹ bảy cả ton phải không? Thôi mày ơi, để cho người ta làm ăn, mày biết. Thằng nôi thằng tử, du côn mà. Tao làm gì đâu, nó định nói về chuyện thằng Long Tân Định nhưng lại làm thinh. Tao không bảo đảm gì hết nghe, mày muốn ngủ thì cứ ngủ. Con quê nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Thằng bò vẫn ngồi chồm hổm, mắt mở thao láo. Nó vừa thấy con nết với người đàn ông đi về phía bụi cây, chỗ kín đáo của bà Bảy Cà Con. Rồi thằng Tận thì thầm gì với thằng Long Tân Định, cứ thoáng hiện thoáng biến. Còn chị Bảy Cà Tông thì nằm một góc khác, vắt chéo chân ca cải lương. Lần nào chả vậy, bà vừa ca vừa canh, vừa chờ thu thuế chỗ. Nó nghe giọng con nết cười rên ầm ĩ. Một lúc sau thằng bò bò được đến cái xó tối kín đáo thường ẩn mình. Nó thu mình trong bóng tối, mở thao láo mắt nhìn con nết đang chơi trò cưỡi ngựa. Thằng chả không biết có mắc gió kinh phong gì không, sao rên không ra tiếng. Vậy mà con nết vẫn không tha. Thằng chả đã hết vùng vẫy, nằm im như chết rồi. Thằng bò bỗng đưa tay bụp chặn miệng, biết tiếng kêu đang muốn thoát ra. Hai nôi thình lình xuất hiện, hắn nhấc mỏng con nết quăng ra bên. Rồi thằng Long Tân Định dí con dao vào cổ người đàn ông. Cấm la, la là giết liền, xin đừng, đừng giết. Người đàn ông văn lạy, vàng mới sắm lúc trưa mày để đâu? Trong áo ba đờ suy, túi túi, trong trong, trong trong túi. Hai nuôi vớ mớ quần áo của người đàn ông ra lục lọi. Hắn tìm được một cái gói và ví tiền. Mở gói ra chỉ có hai cái khâu. Hắn lột nốt đồng hồ và cái nhẫn trên tay người đàn ông rồi ra lệnh. Ngồi dậy, mặc quần áo vào. Đủ má, mất công tụi tao, vàng bạc có tí nhíu. Hắn ném mớ quần áo cho người đàn ông. Long Tân Định vẫn kèm sát con dao dí trên cổ hắn. Đem nó đi đi. Thêm từng xuất hiện, cả hai kèm người đàn ông men theo bóng cây đi khuất. Lúc này con nết đã mặc xong quần áo. Bất nhơn, muốn gì cũng đợi cho con người ta ăn cơm xong đã chớ, đang ăn lưng chừng. Thôi bà nội, bà cho con người ta ăn no quá, tức bụng, muốn thở hắt ra rồi, giờ bà về đi, quá khuya. Khuya thì sao, chia đã mới đi. Nó còn ở đây thủng thẳng được không? Bọn mày còn đem con người ta đi đâu nữa? Thì xong rồi đem đi phóng sinh, giờ bà nội về ngủ đi, nhớ tắm táo, sạch sẽ bà. Ê, cái gì phóng sinh, giao hẹn rồi nghe, mình chỉ chấn lột. Biết em giỏi rồi, hắn nựng cầm con nết, không sợ nó thưa đi tù hả? Đi tù là thằng cán của em nó tìm một con khác mới toanh, lúc đó, oán anh không, bộ mày. Tao biết tính, giọng chị Bảy cả tong rẽ nhỏ. Hai, mày xong chuyện chưa, sao lâu vậy, mày muốn chết với con Hà Bá nào cả? Tao buồn ngủ, rượu hai con mắt. Rồi đây. Xong, má vô đi. Hắn kéo con nết đi, tao lên trên với mày. Lên làm gì, tao hết xíu quách rồi nghe mày. Ngủ, không làm gì hết. Tin được không? Thằng bò nằm bẹt người xuống, thấy cấn cái bụng dưới, mọi sự yên tĩnh dần. Một lúc sau, nó chui ra khỏi bụi cây bò tới nơi ghế đá con quê ngủ. Đêm như than cho, vùi hơi nóng kinh khủng. Con quê đã tung mền từ lúc nào, lại nằm ngửa tênh hênh, vạt áo kéo lên, thấy lờ nhờ một khoảng da bụng. Thằng bò mở thao láo mắt nhìn, một mùi hăng ngắt của cỏ, của rác rưởi, của cả con quê bốc ra từ quần áo, da thịt, làm thằng bò cứ hít lấy hít để. Nó chồm lên, mấy lần tính đưa tay lên, nhưng nó sợ con quê thức dậy. Nó chống tay co hết mũi vào sát chỗ bụng dưới con quê, nó nuốt rồi hít hít, rồi nuốt. Một mùi ma quái gì đâu đập đặc dần trong họng, rồi thình lình bung ra làm cả người nó như phồng lên căng cứng. Chính cái mùi kỳ dị ấy đẩy nó té sấp rồi buộc nó lăn lộn trên cỏ.